Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 70.000 lễ sinh khắp thế giới, diễn ra tại Vatican hôm 31 tháng 7 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên, lễ Chúa Giêsu hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, từ câu 2 đến câu 10. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông, không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu, từ cõi chết sống lại, nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Daniel mô tả về thị kiến của ông. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy một nhân vật đặc biệt xuất hiện và được mô tả là con người. Ông viết: "Có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến? Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong." Như thế, con người ấy được giới thiệu với toàn thể nhân loại. Muôn nước được hưởng vinh quang và phục quyền thống trị của người. Họ phải vâng theo lời người chỉ dạy. Theo các nhà chú giải kinh thánh, vị lão thành ấy chính là Thiên Chúa Cha, và con người là Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa làm người. Thị kiến của ngôn sứ Daniel đã trở thành hiện thực trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã tỏ lộ chính người là ai cho ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan trên một ngọn núi cao. Trong cuộc biến hình này, có hai nhân vật quan trọng trong Cựu Ước xuất hiện. Đó là hai nhân chứng của Cựu Ước hiện ra với người là Môsê, vị trung gian của lề luật, và Elia, vị tiên tri của Thiên Chúa hằng sống. Thần tính của Chúa Kitô được tiếng của Chúa Cha công bố, cũng tỏ hiện bởi những biểu hiệu bằng hình ảnh, theo kiểu diễn tả của Thánh sử Marco. Thật vậy, có ánh sáng và màu trắng tiêu biểu cho vĩnh cửu và siêu việt tính. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Các môn đệ này rất ngạc nhiên và sững sờ kinh ngạc trước vinh quang của người. Các ông luôn muốn được ở trong vinh quang ấy, vì thế, các ông mới thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Khi ấy, có tiếng Chúa Cha phán xuất phát từ đám mây rằng, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Như thế, các môn đệ nhận ra, Chúa Giêsu chính là con một Thiên Chúa, với vương quyền trên mọi loài thụ tạo, và mỗi người phải vâng theo lời người, phải sống theo những lời chỉ dẫn của người. Quý vị và các bạn thân mến, vinh quang của Chúa Giêsu và lời của người vẫn chứa tỏa và vang vọng trong mỗi thánh lễ, nơi bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc lời Chúa. Người đang mời gọi chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng vinh quang của người. Và người cũng đang mời gọi chúng ta lắng nghe lời người, là lời hằng sống của Thiên Chúa, là thầy dạy chân lý, để sống theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của người. Hầu mỗi người đón nhận được vinh quang của người. Xin Chúa cho chúng con luôn biết mở tai, mở lòng và mở trí để lắng nghe lời người. Và xin Chúa cho chúng con biết đáp lại lời Chúa, không phải chỉ bằng việc ca hát tôn vinh, xin ơn và tạ ơn, nhưng còn bằng việc dốc tâm dấn bước sống theo những lời ấy, hầu được sống trong vinh quang của người. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình nồng tươi ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê chuẩn sửa lại sách giáo lý loại bỏ án tử hình. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận việc sửa đổi một điều khoản trong sách giáo lý Công giáo để xác định lập trường của giáo hội loại bỏ án tử hình. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Giáo lý Đức Tin đã tiến hành việc thay đổi điều số 2267 trong sách giáo lý Công giáo để từ nay hoàn toàn loại bỏ án tử hình như một điều trái ngược với phẩm giá con người. Theo thông báo ký ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng 5 vừa qua dành cho Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn văn bản mới của đoạn số 2267 trong sách giáo lý Công giáo và truyền dịch ra các thứ tiếng khác nhau để đưa vào trong tất cả các ấn bản của sách giáo lý. Nguyên văn đoạn đó như sau. Trong thời gian dài, việc sử dụng án tử hình do chính quyền hợp pháp sau một vụ xử án hợp lệ được coi là một câu trả lời thích hợp cho một số tội nặng và là một phương thế có thể chấp nhận được, tuy là biện pháp. Ngày nay, càng ngày người ta càng ý thức rằng con người không bị mất phẩm giá, dù sau khi đã phạm những tội ác rất nặng. Ngoài ra, một nhận thức mới được phổ biến về ý nghĩa các hình luật từ phía nhà nước. Sau cùng, người ta cũng kiện toàn những hệ thống giam cầm hữu hiệu hơn để bảo đảm an ninh cho người dân, nhưng đồng thời, các hệ thống giam cầm ấy không được tước bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Vì thế, dưới ánh sáng tin mừng, giáo hội dạy rằng, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Và giáo hội quyết liệt dấn thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo được công bố năm 1992. Sáu năm sau đó, tức là năm 1998, đoạn về án tử hình được tu chính và chỉ chấp nhận việc sử dụng án này trong trường hợp tuyệt đối cần thiết. Lập trường này được một số vị giáo hoàng chấp nhận trong quá khứ. Đứng trước tình trạng chính trị và xã hội dùng án này như một phương thế có thể chấp nhận được để bảo tồn công ích. Nhưng với thời gian, một sự ý thức dưới ánh sáng tin mừng giúp dân Chúa dần dần nhận thấy việc thực hành án tử hình là điều không thể chấp nhận được. Trong hành trình này, thông điệp tin mừng sự sống Evangelium Vitae của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ II công bố hồi tháng 3 năm 1995, giữ một vai trò cơ bản. Trong thông điệp, Thánh Nhân khẳng định rằng, trong số những dấu chỉ hy vọng một nền văn minh mới, nền văn minh sự sống, có sự kiện dư luận quần chúng ngày càng loại bỏ án tử hình, cho dù người ta chỉ coi án này như một phương thế tự vệ chính đáng, xét vì xã hội tân tiến ngày nay có những khả năng để loại trừ hữu hiệu tội ác, đến độ không tước bỏ vĩnh viễn cơ may chuộc lỗi của họ, và đồng thời làm cho kẻ phạm tội ác không còn khả năng gây hại nữa. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội đến với giáo dân vùng lũ Yên Bái. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội, cha Anton Trần Công Ý, đặc trách Caritas Giáo hạt Chính tòa Hà Nội, quý sơ văn phòng cùng vị đại diện hội viên Caritas Giáo hạt Chính tòa, đã đến chia sẻ với anh chị em vùng lũ tại giáo họ Sùng Đô, giáo xứ Vĩnh Quang, Văn Chấn, Yên Bái. Như đã biết, trong tháng 7 vừa qua, cơn bão số 3 đã gây ra hậu quả nặng nề đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Tỉnh Yên Bái là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mưa lũ đã làm 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương, 166 nhà bị sập, 138 nhà bị hư hỏng nặng, 984 nhà phải di dời, 3.168 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Giáo họ Sùng Đô là một điểm vùng sâu vùng xa của huyện Văn Chấn, có 91 hộ gia đình với khoảng 600 nhân danh, tất cả đều là người dân tộc Hơ Mông. Đời sống của bà con giáo dân nơi đây còn rất nhiều thiếu thốn, gia đình đông con, giao thông đi lại rất khó khăn, lại kém phát triển. Trong những ngày ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngôi nhà thờ của giáo họ Sùng Đô bị đất đá làm cho đổ sập, 5 ngôi nhà bị cuốn trôi, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, toàn bộ ruộng lúa, hoa màu đều bị phá hủy. Với tâm tình con một cha, anh em một nhà, cha Bruno Phạm Bá Quế đã đến với Sùng Đô mang theo tấm lòng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha, quý ân nhân Caritas cùng cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội và tặng hơn 300 triệu đồng để cùng chia sẻ với anh chị em Sùng Đô. Cha Bruno đã nói trong thánh lễ tại đây rằng, tuy chúng ta bất đồng về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, nhưng chúng ta có chung một niềm tin, chung ngôn ngữ của tình yêu. Chính Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta nơi đây trong tình yêu của Ngài, và chúng ta tin tưởng Ngài luôn đồng hành, nâng đỡ những khó khăn vất vả của chúng ta. Tin Nicaragua. Nicaragua không tham gia những ngày giáo phận của Đại hội Giới Trẻ tại Panama. Vì tình hình bất ổn của Nicaragua, Hội đồng Giám mục nước này đã quyết định không tiếp đón các bạn trẻ trong chương trình những ngày giáo phận của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019 tại Panama. Cha Jader Hernandez thuộc Hội đồng Giám mục Nicaragua đã gửi thư đến cho Đức cha José Domingo Unloa, Giám mục Panama và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019, để thông báo về quyết định của Hội đồng Giám mục Nicaragua. Trong thư, cha Hernandez viết, trước tiên chúng con muốn cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Đức cha trong việc chọn nước chúng con là nơi tổ chức những ngày giáo phận của Đại hội Giới Trẻ vào tháng Giêng năm 2019. Nhưng vì tình hình chính trị xã hội phức tạp của Nicaragua, Hội đồng Giám mục đã phải đưa ra một quyết định thật buồn, không là những nơi tổ chức những ngày giáo phận của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới nữa, vì sự an ninh của các khách hành hương cũng như của các nhân viên mục vụ của chúng con. Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ 2019 cũng ra thông cáo về việc Giáo hội Anh em Nicaragua rút khỏi chương trình tổ chức các ngày giáo phận của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, và khẳng định rằng Nicaragua ở trong trái tim của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ban tổ chức khuyến khích các bạn trẻ tham gia chương trình này tại hai nước Costa Rica và Panama. Những nơi này đang chuẩn bị để đón các bạn trẻ và chia sẻ với các bạn trong thời gian này. Chương trình những ngày giáo phận là một trong những nét phong phú đánh dấu cách đặc biệt cuộc sống của giới trẻ. Đại hội Giới Trẻ Panama sẽ bắt đầu với những ngày giáo phận từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng 2019 tại các giáo phận ở Panama và Costa Rica. Những ngày giáo phận, theo truyền thống của Đại hội Giới Trẻ, là tuần truyền giáo, nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội tham gia vào các hoạt động thiêng liêng, các công việc liên đới với cộng đoàn địa phương, cũng như các sự kiện truyền giáo và văn hóa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Giới Trẻ, các nước láng giềng tham gia vào việc tổ chức tuần lễ những ngày giáo phận. Tin Hàn Quốc. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Hòa giải của Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng, tôn giáo góp phần quan trọng trong cuộc đối thoại Nam-Bắc Hàn. Con đường hòa bình mà tất cả mọi người dân Đại Hàn đều mong ước đã bắt đầu. Tôi tin rằng Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Đức cha Peter Lee Ki-hae-on, Giám mục Giáo phận Ui-jong-bu, Chủ tịch Ủy ban Hòa giải của Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã chia sẻ như trên. Giáo phận của Đức cha nằm gần biên giới Bắc Hàn. Đức cha cho biết con đường hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn là một ưu tiên hàng đầu, cũng như việc đoàn tụ các gia đình bị phân rẽ. Đức cha nhớ lại, hồi năm 1951, khi Ngài lên 4 tuổi, đã phải cùng mẹ và một chị gái bỏ Pông Giang là quê sinh để chạy loạn chiến tranh và theo cha đến Busan bên Nam Hàn cùng với nhiều người tị nạn trước đó vài tháng. Đức cha Peter cho biết thêm là sau cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn và cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo của hai miền Nam Bắc, toàn dân hai miền đã rất sung sướng. Các hình ảnh này cho thấy có thể tìm ra một giải pháp giải quyết sự thù nghịch đã kéo dài từ hơn 60 năm qua. Việc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc cũng cho phép gia đình đoàn tụ. Tổng thống Nam Hàn đã từng khẳng định vai trò quan trọng mà tôn giáo có thể có đối với tương quan giữa hai miền. Nó không chỉ có nhiệm vụ thăng tiến ý chí trực tiếp mà còn tạo ra bầu khí hòa hợp và một môi trường cởi mở cho sự cộng tác nữa. Tin Hy Lạp. Giáo hội tại Hy Lạp lo âu cho số phận của người dân. Đức Tổng giám mục Sebastianos Rosolatos, Tổng giám mục Tổng giáo phận Athens và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp đã bày tỏ quan ngại trên đây trước tình hình kinh tế xã hội vẫn còn bấp bênh mà người dân Hy Lạp đang phải tiếp tục gánh chịu từ 8 năm qua và các hy sinh cắt giảm ngân sách khác trong tương lai. Ngày 20 tháng 8 tới đây, Hy Lạp sẽ ra khỏi chương trình cứu vớt Troika, khiến cho người dân mất 288,7 tỷ euro. Đức cha Rosolatos cho biết, có lẽ trong năm 2019 và cả năm 2020, người dân sẽ phải chịu các cắt giảm lương hưu trí và thuế bảo hiểm gia tăng nhiều hơn. Tạo công ăn việc làm, đầu tư và chú ý tới giới trẻ là các ưu tiên mà người dân chờ đợi nơi chính quyền. Đặc biệt giờ đây, Hy Lạp được mời gọi bước đi một mình, cả khi có phải ở dưới sự kiểm soát của Liên hiệp Âu Châu, đòi hỏi Hy Lạp tôn trọng chương trình cắt giảm và các cải cách cần thiết để giảm nợ công và chữa lành tình trạng tài chánh. Đức cha Rosolatos cho biết, ngành du lịch tuy đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng không đủ để vực dậy nền kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp và công nhân viên phải trả tới 60% tiền thuế. Với các gánh nặng như thế, thật khó mà tái khởi hành. 8 năm hy sinh thắt lưng buộc bụng đã khiến cho dân nước Hy Lạp hoàn toàn suy sụp. Giờ đây, tâm tình chung của dân chúng là sự lo âu sợ hãi mất cả những gì ít ỏi còn lại. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho nửa triệu người trẻ bỏ nước ra đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có khả năng và được chuẩn bị nhất vì đã được học hành đào tạo. Cuộc trốn chạy đầu óc này là một thiệt hại vô cùng to lớn cho dân nước Hy Lạp. Tuy nhiên, Đức cha Rosolatos cho biết, các khó khăn này đã không ngăn cản giáo hội công giáo Hy Lạp luôn luôn đi tiên phong trong việc trợ giúp người dân cũng như những người di cư tị nạn. Số người tị nạn đông gấp 4 lần số tín hữu công giáo. Vì thế, đây là một công tác khó khăn đối với cộng đoàn công giáo bé nhỏ, vì giáo hội có rất ít khả năng tài chánh. Do đó, giáo hội chờ đợi sự trợ giúp của các giáo hội Âu Châu và trên thế giới. Hiện nay có gần 50.000 người di cư xin tị nạn tại Hy Lạp, trong đó có hơn 35.000 người đến hồi năm ngoái. Khoảng 13.000 người đã bị chặn tại các đảo như Lesbos, Chios, Samos và Kos. Đức cha Sebastianos Rosolatos cũng cho biết giáo hội cố gắng đảm trách mục vụ cho tín hữu và người di cư tị nạn. Cộng thêm người di cư, số tín hữu Hy Lạp gia tăng gấp 4 với khoảng 400.000 người, trong đó chỉ có 50.000 là người gốc Hy Lạp. Còn lại đông nhất là người Ba Lan 40.000. Philippines 45.000, Iraq 4.000. Tiếp đến là người Albany, Ukraine, Armenia, Syria, v.v. Giáo hội cần các linh mục, các nơi thờ tự, tụ họp gặp gỡ để lo lắng mục vụ cho các tín hữu, nhưng giáo hội lại không có các phương tiện tài chánh để thuê hay xây các nơi ấy. Đức cha Rosolatos cũng cảm ơn sự trợ giúp của giáo hội Italia và kêu gọi các giáo hội anh em Âu Châu trợ giúp và đừng bỏ rơi giáo hội Hy Lạp một mình đối phó với tình trạng khủng hoảng hiện nay.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 70.000 lễ sinh khắp thế giới diễn ra tại Vatican hôm 31 tháng 7 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ ba, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 70.000 lễ sinh từ 18 nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 với chủ đề Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi an bình, trích từ Thánh Vịnh 34, câu 14. Trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha, năm đại diện của hơn 70.000 lễ sinh từ 18 nước trên thế giới đã nêu lên các câu hỏi và xin Đức Thánh Cha trả lời. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các lễ sinh và nói, chúng con, các em giúp lễ thân mến, cha cảm thấy rất vui khi thấy chúng con tụ họp đông đảo thế này tại quảng trường Thánh Phêrô, rực rỡ nhiều màu sắc của các lá cờ của chúng con. Các con đã trao cho cha những biểu tượng đặc biệt của cuộc hành hương của các con. Cha chân thành cảm ơn các con. Cha cũng hành hương với chúng con, những người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta quy tụ trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cùng đi với Ngài, Đấng là bình an của chúng ta. Cha cảm ơn Đức Cha Nemet, Chủ tịch, đã thay mặt cho chúng con chào cha. Và bây giờ, cha nhường lời cho chúng con, một ít phút trò chuyện với nhau. Đầu tiên, một bạn trẻ người Luxembourg đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha bằng tiếng Pháp. Em nói, thưa Đức Thánh Cha, là những lễ sinh và cũng là tín hữu. Chúng con trao cho nhau bình an qua việc chúc bình an trong thánh lễ. Làm thế nào để chúng con có thể đóng góp vào việc đưa hòa bình ra khỏi các bức tường các nhà thờ, và là những người xây dựng hòa bình trong các gia đình, tại đất nước chúng con và trên thế giới? Đức Thánh Cha trả lời, cảm ơn con đã nói rất đúng. Bình an và thánh lễ đi cùng với nhau. Trước khi chúc bình an cho nhau, chúng ta xin Chúa ban bình an và sự hiệp nhất cho cộng đoàn giáo hội. Bình an là quà tặng của Chúa, nó sẽ biến đổi chúng ta để chúng ta như là các chi thể của thân mình Chúa Giêsu, chúng ta có thể có những tâm tình của Chúa Giêsu, có thể suy nghĩ như Ngài, yêu thương như Ngài. Và vào cuối thánh lễ, chúng ta được sai đi với câu chúc anh chị em đi bình an. Sự dấn thân cụ thể vì hòa bình là bằng chứng thực tế rằng chúng ta thật sự là môn đệ của Chúa Giêsu. Ví dụ, ở nhà, sau một cuộc tranh cãi giữa các anh chị em, tôi khép kín chính mình và gây nên sự công kích, hay tôi cố gắng tiến một bước về phía người kia. Tôi có sẵn sàng tự hỏi mình trong mọi tình huống. Ở vào vị thế của tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Nếu chúng ta làm điều này và cố gắng đưa nó vào thực hành với sự quyết tâm, chúng ta sẽ mang bình an của Chúa Kitô vào cuộc sống hàng ngày, và chúng ta sẽ là những người kiến tạo và khí cụ của hòa bình. Câu hỏi thứ hai, do một lễ sinh người Bồ Đào Nha nói bằng tiếng Bồ Đào Nha. Em hỏi, thưa Đức Thánh Cha, chúng con là các lễ sinh, chúng con phục vụ Chúa ở bàn thờ, và chúng con chiêm ngắm Chúa trong thánh thể. Làm cách nào chúng con có thể sống sự chiêm ngắm thiêng liêng theo gương của bà Maria và thực hành việc phục vụ theo gương bà Martha cách cụ thể khi nhận biết rằng điều gì Chúa Giêsu muốn trong cuộc sống của chúng con? Đức Thánh Cha đáp lời, một cách cụ thể, như là các lễ sinh, chúng con chia sẻ kinh nghiệm của hai chị em Martha và Maria. Thật là tuyệt vời, nếu bên cạnh việc giúp lễ theo phiên lượt của mình, các con biết dấn thân hơn nữa vào đời sống giáo xứ và cũng dành thời gian thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và trong sự liên kết của hành động và sự chiêm ngắm, chúng ta nhận ra kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta thấy đâu là các tài năng và những ích lợi mà Chúa ban cho chúng ta, và làm thế nào để phát triển chúng cách tốt nhất. Nhưng trên hết, chúng ta cần khiêm nhường đặt mình trước Chúa, với những phẩm chất tốt và những giới hạn của mình. Hỏi Ngài xem cách thức để có thể phục vụ Ngài và tha nhân tốt hơn. Các con đừng sợ xin một lời khuyên tốt khi các con phân vân làm sao để có thể phục vụ tốt hơn Chúa và mọi người trên khắp thế giới, những người cần sự giúp đỡ. Các con hãy nhớ rằng, càng trao tặng cho người khác nhiều, thì các con càng nhận được dồi dào hơn và các con sẽ hạnh phúc. Câu hỏi thứ ba bằng tiếng Anh được một bạn trẻ đến từ Antigua và Barbuda hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, là những lễ sinh, chúng con cảm thấy buồn khi thấy ít các bạn ở lứa tuổi của chúng con tham dự thánh lễ hay tham gia vào đời sống của các giáo xứ. Tại một số nước, vì những lý do khác nhau, giáo hội đang mất đi nhiều người trẻ một cách nhanh chóng. Làm thế nào chúng con và các cộng đoàn đến với những người này và mang họ trở về với Chúa Kitô và gia đình giáo hội? Đức Thánh Cha trả lời: Ngày nay, như những người trẻ, các con có thể là những tông đồ biết cách lôi cuốn người khác đến với Chúa Giêsu. Điều này có thể khi chính các con tràn đầy lòng nhiệt thành vì Chúa. Nếu chúng con đã gặp Chúa, chính chúng con biết Chúa và chính các con phải là những người đầu tiên được Chúa chinh phục. Vì thế, Cha nói với các con: Hãy luôn tìm cách nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn nữa, bằng cách gặp Ngài trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong việc đọc tin mừng, nơi gương mặt của những người thấp hèn nghèo khổ. Hãy tìm cách làm bạn, không điều kiện, với những người xung quanh các con, để tia sáng của Chúa Giêsu qua trái tim yêu Chúa của các con có thể chiếu đến họ. Không cần nhiều lời, các việc làm, sự gần gũi, phục vụ là những điều quan trọng hơn. Những người trẻ, như tất cả những người khác, họ cần tình bạn với những gương tốt, được thực hiện mà không chờ đợi được đền ơn đáp nghĩa. Và bằng cách thế này, các con làm cho người ta thấy cộng đoàn các tín hữu thật đẹp bởi vì Chúa ở giữa họ, và người ta cũng thấy thật đẹp biết bao khi là một thành phần của giáo hội. Câu hỏi thứ tư được một lễ sinh người Đức hỏi bằng tiếng Đức. Thưa Đức Thánh Cha, nhiều người nói rằng không cần Chúa, không cần tôn giáo và giáo hội trong cuộc sống của họ. Tại sao chúng ta cần quyết định đúng đắn về đức tin Công giáo? Điều quan trọng nhất là gì? Và tại sao đức tin lại rất quan trọng đối với Đức Thánh Cha? Đức Thánh Cha đáp lời: Đức tin là điều thiết yếu. Nó mang lại cho Cha sự sống. Cha muốn nói rằng, đức tin giống như không khí mà chúng ta thở. Chúng ta không nghĩ không khí cần thiết thế nào trong mỗi hơi thở chúng ta thở, nhưng khi thiếu nó, hay nó không trong sạch, thì chúng ta nhận ra nó thật quan trọng. Đức tin giúp chúng ta nắm bắt được ý nghĩa của sự sống. Có một ai đó yêu chúng ta vô cùng, và người đó là Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa như đấng tạo thành và cứu độ chúng ta, yêu Chúa và đón nhận sự sống của chúng ta như món quà của Ngài. Thiên Chúa muốn đi vào một tương quan sống động với chúng ta. Ngài muốn kiến tạo các mối tương quan và chúng ta cũng được mời gọi làm như thế. Một người không thể tin vào Thiên Chúa và rồi nghĩ rằng mình là đứa con duy nhất. Tất cả chúng ta đều là con Chúa. Chúng ta được kêu gọi tạo thành gia đình của Thiên Chúa, nghĩa là giáo hội, cộng đoàn các anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta là những người nhà của Chúa, như Thánh Phaolô đã nói. Và trong gia đình giáo hội này, Chúa nuôi dưỡng các con Ngài bằng lời và các bí tích của Ngài. Một bạn trẻ Serbia đặt câu hỏi cuối cùng cho Đức Thánh Cha bằng tiếng Hungary. Em hỏi, thưa Đức Thánh Cha, việc giúp lễ thật là tuyệt vời, chúng con rất thích, chúng con muốn phục vụ Chúa và tha nhân. Nhưng làm điều tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng, chúng con chưa phải là các vị thánh. Làm cách nào chúng con có thể biến đổi việc phục vụ của chúng con trong cuộc sống hàng ngày thành những hành động bác ái cụ thể và trong một hành trình nên thánh? Đức Thánh Cha đáp lời, đúng thế, chúng ta phải vất vả nỗ lực để luôn làm điều thiện và trở nên thánh. Cha thấy là các lễ sinh chúng con đang dấn thân trong hành trình này. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một chương trình đơn giản để bước đi trên con đường tiến đến sự thánh thiện, giới răn yêu Chúa và yêu tha nhân. Chúng ta hãy tìm cách được đâm rễ sâu trong tình bạn với Chúa, biết ơn tình yêu của Ngài và khao khát phục vụ Ngài trong tất cả. Và như thế, chúng ta không thể làm khác hơn là chia sẻ quà tặng tình yêu của Chúa cho người khác. Và để thực hiện giới răn yêu thương, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta các hoạt động thương xót. Đó là một con đường đòi hỏi dấn thân, nhưng mà có thể với tất cả. Chỉ cần mỗi người chúng ta bắt đầu tự hỏi mình, tôi có thể làm gì hôm nay để đến gặp gỡ những người nghèo khổ quanh tôi? Không quan trọng đó là một người bạn hay một người không quen biết, người cùng quốc gia hay người ngoại quốc. Các con hãy tin Cha, khi làm như thế, các con có thể trở thành những vị thánh thật sự, những người biến đổi thế giới bằng cách sống tình yêu Chúa Kitô. Cha cảm ơn tất cả các con về cuộc trò chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 70.000 lễ sinh khắp thế giới diễn ra tại Vatican hôm 31 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Văn kiện viết tiếp như sau. Một La Mã, Hội Thánh tham gia. Số 10. Mẹ Hiền Hội Thánh đã khẳng định rõ vai trò của toàn thể cộng đoàn phụng vụ trong việc thờ phượng Thiên Chúa, giám mục, linh mục, phó tế, người giúp lễ, người đọc sách thánh, ca trưởng, ca đoàn, người sướng thánh vịnh, các tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa và cộng đoàn. Nhờ ơn thánh, cộng đoàn phụng vụ được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Ba Ngôi cũng là sự hiệp thông yêu thương. Bằng một cách thế hoàn hảo, dù chia sẻ cho nhau trọn vẹn hiện hữu của mình, nhưng từng ngôi của Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn hiện hữu nguyên vẹn. Phần chúng ta, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Hội thánh khuyến khích mọi thành phần trong cộng đoàn phụng vụ đón nhận hồng ân linh thiêng này và tham dự một cách trọn vẹn tùy vào phẩm chất, phận vụ và công tác khi tham dự. Số 11. Trong cộng đoàn được quy tụ, vai trò của cộng đồng các tín hữu đặc biệt quan trọng. Cần phải hết sức quan tâm đến việc tham dự trọn vẹn và tích cực của toàn thể dân Chúa, bởi phụng vụ là nguồn mạch trước tiên và thiết yếu, nơi đây các tín hữu kín múc lấy tinh thần Kitô hữu đích thực. Số 12. Các tín hữu chu toàn nhiệm vụ phụng vụ của mình bằng việc tham gia tích cực. Trước hết, phải tham gia từ nội tâm, nghĩa là các tín hữu phải kết hợp lòng trí mình với điều họ đọc hay nghe và cộng tác với ơn trên ban xuống. Ngay cả khi lắng nghe những bài đọc và những kinh nguyện hoặc nghe ca đoàn hát, cộng đoàn vẫn tiếp tục tham dự một cách tích cực khi họ biết kết hợp lòng trí họ với những gì thừa tác viên hay ca đoàn hát, để khi nghe, họ nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Ở những nơi mà nền văn hóa không có thói quen suy niệm trong thinh lặng, thì con người rất khó lĩnh hội nghệ thuật lắng nghe bằng nội tâm. Như thế, ta thấy được rằng, phụng vụ tuy phải luôn hội nhập văn hóa cách thích đáng, nhưng cũng phải biết giúp văn hóa thấm nhuần Kitô giáo. Số 13. Để phát huy việc tham gia tích cực, phải khuyến khích dân chúng tham gia vào những lời tung hô, những câu đối đáp, những bài thánh vịnh và cả những động tác hoặc cử chỉ bên ngoài. Cũng cần phải có những phút thinh lặng thánh. Sự tham dự vào việc tôn vinh ấy để đạt tới mức tốt đẹp, hệ tại ở tâm hồn chúng ta muốn cùng hát lên, biểu lộ lòng yêu mến Chúa, hơn là ở khả năng diễn sướng. Việc tham dự phụng vụ thánh vừa diễn tả, vừa tăng cường đức tin trong chúng ta. Số 14. Riêng tại Việt Nam, nhờ ngôn ngữ có dấu giọng, từ lúc đầu khi mới được loan báo tin mừng, các cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã đọc kinh lễ, đọc sách đạo theo những cung nhạc khác nhau, dần dà lan tỏa và biến hóa từ địa phận này sang địa phận khác, tạo thành một kho tàng giàu có về các cung kinh, cung sách. Đây là một lợi thế lớn, giúp chúng ta có thể chọn lọc để dùng trong các cung chủ tế, cũng như trong các lời đối đáp, tung hô, như chúng ta đã thường dùng. Ngoài ra, còn có thể nghiên cứu các cung kinh, cung sách và cả các bài ca vãn, để sáng tạo ra các cung điệu khác cho việc ngâm tụng các thánh vịnh trong các giờ kinh phụng vụ, hoặc các câu sướng trong các thánh vịnh đáp ca. Số 15. Việc tham dự vào phụng vụ đòi hỏi nhiều cố gắng. Đôi khi giọng hát không tương ứng với những xác tín trong lòng. Lại có lúc chúng ta chia trí hoặc bận tâm vì những lo toan trần thế. Thế nhưng, Chúa Kitô vẫn luôn mời gọi chúng ta hòa nhập vào lời ca tiếng hát, vượt lên trên những mối bận tâm và hiến dâng trọn vẹn con người chúng ta cho bài thánh ca hiến tế vượt qua của người, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hai La Mã, Hội Thánh Cầu Nguyện. Số 16. Hội Thánh luôn cầu nguyện qua các tác viên và cộng đoàn, và có nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau trong đời sống của Hội Thánh. Thánh nhạc đích thực nâng đỡ lời cầu nguyện của Hội Thánh, bằng cách làm phong phú thêm những yếu tố của lời cầu nguyện ấy. Phần dưới đây nói đến những thành phần nhân sự chủ yếu, và những yếu tố chính hướng dẫn sự phát triển cũng như việc sử dụng thánh nhạc trong phụng vụ. A. Giám mục. Số 17. Với tư cách là người phân phát chính các mầu nhiệm của Thiên Chúa, trong hội thánh địa phương được trao phó cho mình, giám mục giáo phận đặc biệt lưu tâm cổ vũ vẻ cao quý của các cử hành phụng vụ về mỹ quan của các nơi thánh, của âm nhạc và của nghệ thuật. Để thi hành chức vụ này, Ngài nêu gương sáng khi cử hành phụng vụ, khuyến khích tham gia ca hát, quan tâm đến âm nhạc phụng vụ trong các giáo xứ và trong các cộng đoàn thuộc về giáo phận của Ngài, nhất là nơi nhà thờ chính tòa, không ngừng cổ vũ việc dạy dỗ và huấn luyện âm nhạc phụng vụ cho các giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh và các nhạc sĩ. Số 18. Trong vai trò này, giám mục được đội ngũ trong ban phụng tự hoặc ban thánh nhạc của giáo phận trợ giúp. Các ban này là nguồn đóng góp rất có giá trị để làm cho nền thánh nhạc trong giáo phận tiến triển, hòa nhịp với nền mục vụ về phụng vụ. B. Linh mục. Số 19. Linh mục có trách nhiệm cổ vũ âm nhạc phụng vụ trong các cộng đoàn được giao phó cho mình. Vị linh mục chủ sự có ảnh hưởng nhiều nhất đến cộng đoàn phụng vụ. Ngài cầu nguyện nhân danh hội thánh và cộng đoàn được quy tụ. Khi cử hành thánh lễ, Ngài phải phục vụ Thiên Chúa và giáo dân cách trang nghiêm và khiêm tốn. Trong cách cử hành và đọc lời Chúa, Ngài còn phải lo cho giáo dân cảm thấy sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Số 20. Không bao giờ quá lời khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc linh mục tham gia tích cực vào phụng vụ, nhất là bằng lời ca, tiếng hát. Linh mục hát những lời nguyện dành cho chủ sự và những phần đối đáp giữa linh mục và cộng đoàn trong phụng vụ, tùy theo khả năng của Ngài. Khi hát chung với cộng đoàn, linh mục nêu gương khuyến khích cộng đoàn đem lời ca, tiếng hát tham gia vào phụng vụ. Nhưng nếu linh mục hay thừa tác viên không thể hát đúng, thì vị đó có thể đọc mà không hát những bài phải hát, nếu bài ấy quá khó, nhưng phải đọc lớn tiếng và rõ ràng. Tuy nhiên, linh mục hay thừa tác viên không được đọc thay vì hát, chỉ vì muốn tiện cho mình. Số 21. Các cơ sở đào tạo linh mục, như Đại Chủng Viện, nên huấn luyện cho các linh mục tương lai hát được đến mức tự tin và biết hát những phần dành riêng cho linh mục trong thánh lễ. Số 22. Linh mục hát với cộng đoàn những phần chung cho cả cộng đoàn, câu tung hô, điệp sướng, thánh vịnh và những bài ca phụng vụ. Tuy nhiên, linh mục không hát chung với cộng đoàn câu tung hô tưởng niệm sau khi truyền phép hay lời đáp amen long trọng sau vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện thánh thể. Ngài nên lưu tâm đến ca sướng viên và người hát thánh vịnh khi họ hướng dẫn cộng đoàn ca hát. Để khuyến khích cộng đoàn hát chung, linh mục và ca sướng viên không nên để tiếng của mình lấn át tiếng cộng đoàn, cũng không nên hát câu thưa của cộng đoàn trong phần đối đáp. C. Phó tế. Số 23. Sau linh mục, thầy phó tế chiếm địa vị cao nhất trong số những người giúp vào việc cử hành thánh lễ. Thầy nên nêu gương bằng cách tích cực tham gia vào việc ca hát của cộng đoàn. Số 24. Tùy theo khả năng, các phó tế cần được huấn luyện để biết hát những phần dành cho các thầy trong phụng vụ. Các phó tế phải được tập luyện những câu đối đáp giữa phó tế và cộng đoàn, như những câu đối đáp khi công bố tin mừng và khi giải tán cộng đoàn. Các thầy cũng nên tập cho biết hát những lời mời gọi khác nhau trong các nghi thức, bài Exultet, mẫu thống hối thứ ba, lời nguyện tín hữu hay lời nguyện chung. Đối với các phó tế có khả năng, nên huấn luyện cho họ biết hát công bố tin mừng trong các dịp lễ trọng. Chương trình đào tạo phải có những môn học quan trọng và bắt buộc về thánh nhạc trong phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong việc làm chứng cho tin mừng trong bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt anh chị em tín hữu tại Việt Nam trong bối cảnh đặc thù của xã hội Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì với cái nhìn tổng quan về học thuyết này của Giáo hội. Như chúng ta biết, khác với một số tôn giáo khác chỉ gồm những giáo huấn luân lý cá nhân, Kitô giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đồng xã hội nữa. Hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, gia đình, nghề nghiệp, thương mại, kinh tế, chính trị, với những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, lao động, lương bổng, quyền tư hữu, chiến tranh, hòa bình, vân vân. Những vấn đề gồm tóm dưới danh từ học thuyết xã hội. Ngay từ Cựu Ước, người tín hữu đã được dạy dỗ về những nghĩa vụ không những đối với Thiên Chúa mà cả đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở về sự công bằng xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ của những người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, tuy các ngôn sứ vẫn nhìn nhận rằng quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng họ không ngần ngại chỉ trích những người cầm quyền khi họ lỗi bổn phận. Suốt lịch sử Kitô giáo, các giáo phụ, các nhà thần học từ thời Trung Cổ đã phát triển những yêu sách của luân lý xã hội khi bàn về nhân đức công bằng hoặc khi triển khai bảy điều răn cuối cùng của thập giới. Tuy nhiên, từ những thế kỷ gần đây, chính các đức giáo hoàng đã thấy nhiệm vụ phải lên tiếng để phát biểu quan điểm của giáo hội về những vấn đề xã hội được đặt ra do những biến chuyển mau lẹ của thời đại, tiếp theo những cuộc cách mạng văn hóa, chính trị, kinh tế. Một thời điểm có thể lấy làm mốc là thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, của Đức Leo thứ 13 vào năm 1891. Dưới khía cạnh này, ta có thể nói học thuyết xã hội là đạo lý mà các giáo hoàng và công đồng đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề học hỏi nghiên cứu đạo lý ấy không thể giới hạn vào một hợp tuyển các thông điệp văn kiện, nhưng cần được trình bày có hệ thống, cần được phân tích dựa trên những bối cảnh lịch sử của nó, cũng như cần khám phá những dụng ý của nó. Sự học hỏi học thuyết xã hội cần để ý đến những đường hướng sau đây đã được Bộ Giáo dục Công giáo trình bày trong văn kiện mang tựa đề Hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng Việt ngày 30 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi xin tóm lại thành 4 điểm sau đây: danh xưng, phương pháp, tính cách lịch sử và liên tục, và các chủ đề. Thứ nhất, về danh từ. Trong 100 năm qua, đã có sự thay đổi về danh từ. Đức Leo thứ 13 gọi là đạo lý xã hội của Phúc Âm hoặc triết học Kitô giáo. Đức Pio thứ 11 gọi là triết học xã hội, đạo lý về vấn đề xã hội và kinh tế. Đức Pio thứ 12 gọi là đạo lý xã hội của giáo hội, đạo lý xã hội công giáo. Còn công đồng Vaticano đệ nhị và Đức Phaolô đệ lục thì nói tới những giáo huấn xã hội của giáo hội. Tóm lại, hai từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là đạo lý, học thuyết, nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết, còn giáo huấn muốn nêu bật tính cách lịch sử và thực hành. Thứ hai, về phương pháp. Thực ra, sự phân biệt giữa đạo lý và giáo huấn không phải chỉ là chuyện danh từ. Nhiều người muốn tránh chữ đạo lý vì tiếng này thường ám chỉ những học thuyết bất biến, trừu tượng, không ăn nhập gì với thực tại cả. Trên thực tế, khi mới ra đời, một số văn kiện tòa thánh đã nại đến triết lý vĩnh cửu, đến luật tự nhiên, rồi từ đó rút ra những kết luận theo phương pháp diễn dịch.
với Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế vui mừng và hy vọng, phương pháp đã thay đổi, đường lối suy diễn được thay bằng đường lối quy nạp. Khởi điểm là thực tại được phân tích qua các khoa học nhân văn. Kế đó là suy xét, đánh giá thực tại ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Từ nay, học thuyết xã hội không còn thuộc về triết học nữa, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Tiêu chuẩn cuối cùng để phán đoán, nhận định không phải là triết lý tự nhiên, nhưng là đức tin. Mặc dầu trước đó, học thuyết xã hội cần nhờ đến các khoa học nhân văn để phân tích sự kiện, cũng như triết lý để thiết lập những chân lý về giá trị có tính cách khách quan. Sự thay đổi phương pháp không những muốn đem học thuyết xã hội tới gần thực tại hơn, nhưng nhất là vì muốn trung thành hơn với mục tiêu của nó. Đó là giáo hội không trình bày một mớ lý thuyết, một ý thức hệ. Nhưng tin vàn, giáo hội muốn thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng, muốn đem Đức Kitô, nước Chúa vào những thực tại thế trần, tựa như tình yêu, hòa bình, công lý. Sau khi đã phân tích và nhận định về thực tại là danh xưng và phương pháp, nghĩa là tiến trình xem xét, phán đoán, học thuyết xã hội tiến qua chặng thứ ba, đó là hành động. Thứ ba, về tính cách lịch sử và liên tục của học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội không phải là một mớ lý thuyết tiềm chế, nhưng ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử, nhằm đề ra một phương thức để giải quyết một vấn đề do một hoàn cảnh tạo ra. Vì vậy, để hiểu học thuyết xã hội, cần phải lồng nó trong những khung cảnh của nó, nhất là khi gặp những kết luận xem ra có vẻ tương phản. Ta có thể lấy vài tỷ dụ. Cách đây 100 năm, khi bắt đầu những cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản tự do, giáo hội lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của công nhân, cần nhận được đồng lương tương xứng không những xét theo giá trị kinh tế của sản phẩm, nhưng còn xét theo những nhu cầu của cá nhân và gia đình của công nhân nữa. Chính quyền phải can thiệp sao cho để những quyền lợi xã hội của con người được bảo đảm. Thế nhưng, sau đó, dưới thời xã hội cộng sản quốc hữu hóa tất cả các phương tiện sản xuất, giáo hội lên tiếng để nhấn mạnh đến quyền tư hữu của con người. Ngày nay, vấn đề cũng phải chỉ đặt ra giữa các giai cấp trong một quốc gia, giữa chủ và thợ, giữa công dân với nhà nước, mà còn giữa các khối trên thế giới, giữa các nước kỹ nghệ giàu có với những nước kém phát triển, v.v. Từ đó nảy ra những yêu sách mới về tính tương trợ quốc tế, nghĩa vụ liên đới. Ngoài ra, ta cũng biết rằng, trong vòng hơn 100 năm qua, các thể chế chính trị cũng thay đổi rất nhiều. Trong các thể chế quân chủ cổ truyền, chủ quyền của quốc gia ở trong tay của nhà vua. Tài sản của quốc gia coi như tài sản của hoàng triều. Còn dưới chế độ dân chủ thì chủ quyền thuộc về toàn dân. Không thể đồng hóa quyền lợi của quốc gia với nhà nước được nữa. Nhà nước chỉ là bộ máy hành chính để phục vụ quốc gia, và nếu bộ máy hư thì cần phế thải. Thực ra, sự thay đổi các thể chế chính trị giả thiết sự thay đổi quan trọng về con người trong lịch sử. Con người của thời đại mới có ý thức hơn về vai trò của mình, không thụ động trước những khuôn mẫu cổ truyền hủ lậu, nhưng muốn góp phần trách nhiệm để tạo ra một môi trường thoải mái, xứng hợp với phẩm giá của mình hơn. Thiết tưởng cũng phải thêm một sự thay đổi không nhỏ nữa, đó là ý thức về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội. Trước đây, giáo hội được quan niệm như là một xã hội siêu nhiên, đối lại với quốc gia là một xã hội tự nhiên. Mối tương quan được đặt ra dưới viễn ảnh thần quyền với thế quyền. Với Công đồng Vaticano đệ nhị, quan niệm tương quan giữa đạo và đời đã thay đổi. Giáo hội không còn đồng nghĩa với giáo quyền nữa. giáo hội còn bao gồm những tín hữu sống giữa đời như men trong bột, đem những giá trị phúc âm vào các môi trường sinh sống và nghề nghiệp, tuy vẫn tôn trọng những định luật riêng của các cơ chế văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị. Một khi đã nói rằng giáo hội không thể đồng hóa với giáo quyền, thì tất nhiên không thể coi học thuyết xã hội của giáo hội như là sản phẩm của các giáo hoàng hay các giám mục. Toàn dân Thiên Chúa cũng góp phần vào đó. Họ mang lại cho học thuyết xã hội những kinh nghiệm của họ, những suy tư của họ, những đặc sủng mà họ lãnh nhận từ Thánh Linh. Vai trò của giáo quyền là phân định những kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, có một vấn nạn. Học thuyết xã hội ra đời để đáp ứng lại những vấn đề xã hội của thời đại, tiếp theo những biến chuyển chính trị, kinh tế. Liệu nó sẽ có nguy cơ là sẽ mang tính cách nhất thời, tạm bợ, và rồi cũng sẽ tàn lụi khi mà những thách đố tan biến? Để trả lời, cần phải phân biệt hai chiều kích trong học thuyết xã hội. Một chiều kích lịch sử, xét vì nó ra đời trong một khung cảnh lịch sử, nhằm đưa ra một giải pháp cho một hoàn cảnh của lịch sử. Tuy nhiên, có một chiều kích liên tục. Nhờ đó, học thuyết xã hội không những dần dần trở nên chín chắn hơn, nhưng nhất là nó cung cấp một động lực, và nói đúng là xương tủy cho toàn bộ học thuyết xã hội. Chiều kích liên tục hay yếu tố cốt tủy ấy là phẩm giá của con người dưới ánh sáng đức tin. Yếu tố này có thể dùng làm thước đo để phê phán tất cả những chính sách, những đường lối chính trị, kinh tế, những kế hoạch phát triển, vân vân, những gì hợp hay phản với thiên chức của con người. Như trên đã nói, học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội, loan báo những chân lý về phẩm giá của con người và tố giác những gì trái ngược với các chân lý đó. Đồng thời, giáo hội cũng dấn thân cải thiện những cơ chế xã hội, ngõ hầu nhân phẩm được thăng tiến. Khi nói về nhân phẩm, nhân quyền, chúng ta cũng không nên quên rằng chủ thể của nó, tức là con người, không phải chỉ gồm những cá thể, chủ thể của những nhân quyền cũng có thể là gia đình, tầng lớp xã hội, dân tộc. Thứ bốn, về những chủ đề. Những chủ đề, tức là những lĩnh vực của học thuyết xã hội. Trước hết, học thuyết bao gồm một phần căn bản, tức là quan niệm về con người, về nhân phẩm, những quyền lợi và nghĩa vụ trong tương quan với xã hội. Điều này cũng giả thiết một quan niệm về vai trò, mục đích của xã hội. Tiếp theo, đó là quan niệm về vai trò của những hình thức khác nhau của xã hội con người, gồm những loại sau đây. 1. Gia đình. 2. Kinh tế, bao gồm tư sản, lao động. 3. Chính trị, bao gồm những vấn đề chính phủ, đảng phái. 4. Văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 5. Cộng đồng quốc tế, với những vấn đề chiến tranh, hòa bình, cũng như hợp tác, phát triển, cùng với các vấn đề di dân, tị nạn. Và 6. Vấn đề môi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài thứ nhất tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của học thuyết xã hội Công giáo. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
chiều đi khi hoàng hôn xuống rồi, một người nằm chết trên thầm tư máu loang, một người nằm đó trong cơn u hoài đau thương miên mài, không một ai khóc thương phận người, không một ai sẻ chia niềm đau của người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có viết câu chuyện như sau. Nhà tù Sing Sing nổi tiếng về việc đối xử khắc nghiệt với tù nhân. Nhưng từ năm 1921, dưới sự quản lý của Louis, Sing Sing đã trở thành một trại tù nổi tiếng vì đối xử với tù nhân rất nhân đạo. Và người đã làm nên sự thay đổi này là Catherine, người vợ tuyệt vời của ông Louis. Thời gian ông Louis bắt đầu nhận việc, mặc dù Catherine vẫn còn là người mẹ trẻ với ba đứa con nhỏ, nhưng bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến cho tính mạng của cô và liên lụy đến chồng cô, Catherine đã quyết tâm cùng chồng chăm sóc, giúp đỡ những người phạm nhân và tin tưởng vào lòng tốt của họ. Năm tháng qua đi, cô tận dụng mọi cơ hội để gần gũi, để yêu thương và giúp đỡ những người tù, và cô đã để lại sự yêu mến, cảm phục trong lòng những con người phạm tội ấy. Cho đến một ngày, cô bị mất trong một tai nạn giao thông. Hôm đám tang của Catherine, ban giám đốc trại tù thật sự bối rối khi nhìn thấy những tội nhân khắc khổ, dữ dằn đã tụ tập rất đông trước cổng chính nhà tù. Họ muốn tiễn đưa Catherine và hứa sẽ quay lại đầy đủ. Ban giám đốc trại tù đã cho phép họ ra ngoài để tiễn đưa Catherine mà không cần có lính gác đi kèm. Đoàn phạm nhân đến tỏ lòng yêu kính và vĩnh biệt Catherine yêu quý của họ lần cuối. Và tối hôm ấy, tất cả phạm nhân đều trở về trại giam đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói rằng, khi bạn sinh ra, mọi người vui cười, còn bạn thì khóc. Hãy sống thế nào để khi bạn chết đi, mọi người đều khóc và bạn lại mỉm cười. Catherine đã làm được điều đó. Cô đã ra đi trong những giọt nước mắt tiếc nhớ và yêu thương trên những gương mặt hằng những chai sạn vì sóng gió cuộc đời. Nơi chín suối, chắc hẳn cô mỉm cười an lòng vì những dấu ấn tốt đẹp về lòng tốt và sự yêu thương của cô đã góp phần đánh thức được những con tim đang ngủ quên trong thù hằn và tội lỗi. Khi Catherine đối xử yêu thương chân thành và vô điều kiện với những phạm nhân, cô đã gieo vào mảnh đất khô cằn của tâm hồn họ những hạt giống của lòng yêu thương và niềm tin tưởng vào sự tồn tại của những điểm sáng còn lại trong tâm hồn của họ. Chúng đã nảy mầm và làm mát dịu tâm hồn của mỗi người. Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, vì chỉ khi mặc lấy thân phận con người, Ngài mới phá vỡ khoảng cách giữa địa vị của đấng tối cao và loài người tội lỗi để tiếp xúc gần gũi, yêu thương và cảm thông sâu sắc với loài thụ tạo hèn mọn này. Ngài đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ. Ngài đến viếng nhà Gia-cêu, Ngài kêu gọi Lê-vi, Ngài cảm hóa Madalena. Qua tất cả các động thái đó, Ngài muốn khẳng định mục đích đến với thế gian của mình là để yêu thương và kêu gọi người tội lỗi. Và tình yêu của Ngài đã làm nên những thay đổi kỳ diệu trong đời sống của họ. Thái độ sinh hoạt một cách đồng sàng với những người bị xã hội lúc bấy giờ xem là tội lỗi của Chúa Giê-xu, cũng như bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người, Catherine vẫn muốn gần gũi với những phạm nhân để yêu thương và giúp đỡ họ. Những việc làm đó tuy phá vỡ những trật tự, quy ước thông thường của xã hội, nhưng chính nhờ sự đột phá trong tình yêu mà tình người lại được phủ ấm trên cuộc sống này. Có một ý tưởng rất hay là, nơi nào có tình thương, nơi đó có sự mất trật tự. Trật tự hoàn hảo sẽ khiến cho thế giới trở thành một nghĩa trang. Là Kitô hữu, những chứng nhân cho sứ mạng loan báo tin mừng, chúng ta có trách nhiệm làm cho những giá trị tin mừng thấm nhuần và phong phú hóa đời sống xã hội mình đang sống. Và bác ái yêu thương là cách chuyển tải ánh sáng của tin mừng một cách hiệu quả, vì bác ái là điều răn mới và là điều răn trung tâm của Kitô giáo. Một đức tin sống động là một đức tin thể hiện được mối tương quan với Thiên Chúa và với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thấp kém và bị bỏ rơi. Công đồng Vaticano II cũng khẳng định rằng, sự phân ly giữa đức tin mà họ tuyên xưng và cuộc sống thường nhật của nhiều người phải được kể vào số những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Và sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải để tạo nên độ vên hay sự phân ly giữa đức tin mà chúng ta đã tuyên xưng và thực tế cuộc sống, đó chính là thái độ sống thiếu bác ái của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Lạy Chúa, khi yêu thương, Ngài bất chấp thân phận hèn mọn của chúng con, và cũng không rào cản nào khiến Ngài không thực hiện được tình yêu đó, vì chính Ngài là tình yêu. Xin cho chúng con biết vượt qua những định ước mang tính hình thức của xã hội, để luôn lấy tình yêu là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động, cách cư xử của mình đối với mọi người. Vì Kinh Thánh cũng chép rằng, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng sẽ mất hết nếu không yêu thương. Amen.
Và người nằm đó giang vòng tay đón mời, rồi người đã chết cho niềm tin sáng tươi. Một buổi chiều tím không gian u buồn bay trôi lững lờ, trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi nụ cười. Mây trôi lững lờ trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi nụ cười.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.